Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Như chú rùa bị lật ngửa, Việt Nam Cộng sản chạy đầu. Tôi nhắc lại, như chú rùa bị lật ngửa, Việt Nam Cộng sản chạy đầu. Như thường lệ đến hẹn lại lên, chúng ta thấy rằng cái quy trình điều hành cơ cấu nội bộ của Việt Nam Cộng sản muôn đời nó vẫn là như thế. Cứ 5 năm một lần đại hội đảng, thì là nào là quy hoạch này, quy hoạch kia, quy hoạch nhân sự, xong thì là lý luận trung ương, thảo báo cáo, các thứ này kia, các thứ. Cái điều hành nội bộ của nó muôn đời như vẫn thế thôi. Như chúng ta đã thấy, rằng giữa Đại hội 11 và đến Đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản là nó phải đến cái giữa nhiệm kỳ là nó phải chuẩn bị quy hoạch nhân sự. Thì chúng ta đã thấy rằng với cái quy hoạch nhân sự kỳ này thì ít nhất là chúng ta thấy đã có vài mạng chết bất tử rồi. Vài mạng ở trên chóp mũ, còn ở dưới thì bao nhiêu đứa chết âm thầm thì mình không biết. Đấy là cái gọi là quy hoạch nhân sự của chúng ta. Quy hoạch nhân sự trên chóp bu nó mượn cớ chống tham nhũng, nó khui nhau ra, đánh nhau chí chóe. Từ đồng chí X cho sang đến tặng trọng lũ, cho đến tư sang, tư sâu. Thì chúng ta đã thấy rằng những cái trò hề quy hoạch nhân sự của nó, giờ thì nó giết thằng bố thì nó để thằng con đi lên, chưa giống như là Nguyễn Bá Thanh. Trước khi nó thủ tiêu Nguyễn Bá Thanh thì nó cho Nguyễn Bá Cảnh vào phó bí thư tỉnh Đà Nẵng để có cơ hội được vào Trung ương Đảng, hy sinh đời bố củng cố đời con. Và là những cái trò hề của Cộng sản nó diễn ra đều đều như thế, trước sau như một. Nó giết người ta ngày hôm trước, thì ngày hôm sau nó đem long trọng đem vòng hoa đến phúng điếu. Bây giờ quy hoạch nhân sự nó xong rồi, thì đến cái quy gọi là gọt rũa lý luận để dự thảo báo cáo. Thì dự thảo báo cáo của nó thì luôn luôn là cái phần trước là kiểm điểm lại những năm vừa qua thì thành tựu được bao nhiêu. Thì nó luôn luôn là thắng lợi vẻ vang như thế nào, xong rồi dưới là tuy nhiên có những hạn chế này, hạn chế kia. Thành ra đọc báo cáo của Đảng Cộng sản chúng chán vô cùng. Bây giờ đến phiên là nó gọt rũa lý luận để dự thảo báo cáo, thì lại giờ cho hội thảo hội luận, thì là tọa đàm, thì là trưng cầu ý kiến này kia. Cái chúng ta đã chán chê về cái đại hội 11 vừa qua, về cái việc trưng cầu ý kiến là có sửa đổi hiến pháp nữa chứ nên bây giờ chúng ta hãy thử kiểm điểm. Nó chẳng qua là nó là giờ cho hề thôi, thì hội đồng lý luận nó trước sau là vẫn như thế thôi, nhưng mà nó sửa đổi từ ngữ đi để làm sao để nó vẽ râu vẽ ria để nó treo đầu dê bán thịt chó. Nó vẽ nó cái đầu con dê lên, nhưng mà nó phải vẽ có khi nó không có đầu dê, nó treo cái đầu chó lên, nhưng mà nó phải vẽ và nó cắm chân giả vào đấy để nó cho nó giống được con dê, nhưng thực ra nó là cái đầu con chó. Vì thế bán thịt chó, nó có bán thịt dê đâu. Đấy là vì lý do đó mà tôi mới có cái bài bình luận thời sự tuần này. Bản tin ngày 1 tháng 3 của Việt Nam Thông tấn xã đăng tin về cái Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề nhận thức về kinh tế thị trường định hướng sự kiện. Thì đây là chúng ta thấy rõ ràng là trong cái lý luận của cái dự thảo báo cáo đại hội sắp tới là nó biện bạch làm sao cho nó xuôi về cái kinh tế thị trường và định hướng ra sao chủ nghĩa mà. Tôi đã nói nhiều lần, tôi nói bình luận rằng thì khi mà Lenin đi vào kinh tế thị trường mà định hướng sao chủ nghĩa, sao chủ nghĩa thì cả thế giới người ta đã đặt tên cái đó là State Capitalism, đã đi vào chủ nghĩa tư bản là đã phản bội lại các Marx rồi. Vì Marx luôn luôn nói rằng lịch sử loài người là lịch sử đấu tranh giai cấp, và luôn luôn lấy cái luận điểm về kinh tế để giải thích mọi cái hiện tượng duy vật lịch sử. Cho nên Marx đã chủ trương rằng hạ tầng cơ kinh tế là hạ tầng cơ sở, và chính trị văn hóa xã hội là thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Mà bây giờ nó chủ nghĩa cộng sản đã đi vào thùng rác của lịch sử rồi. Lịch sử đã chứng minh rằng cái chủ nghĩa cộng sản của các Marx là một cái ảo vọng, một cái mơ tưởng không bao giờ có thật. Nhưng mà bây giờ nó vẫn cộng sản đã, cộng sản Liên Xô, cái nôi của nó đã đi vào thùng rác của lịch sử rồi. Mà Việt Nam vẫn cứ tiếp tục tụng kinh Marxist Leninist. Là vì nếu không có cái đó thì nó có cái gì để nó đội lên đầu làm bùa để mà bịp thiên hạ mà cai trị muôn năm trường trị, thống nhất giang hồ rồi. Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình chia nhau mà hưởng. Không? Vì thế cho nên bây giờ nó lại về bày ra rồi. Bây giờ nó đi vào kinh tế thị trường rồi. Thế giới ngày nay nó tiến tới một cái độ ngoài sức tưởng tượng rồi. Thì nó phải cái lý luận của nó phải tọa đàm khoa học. Nó nhận thức về kinh tế thị trường định hướng ở chỗ kia. Thế nó lòe người ta bằng cái tọa đàm khoa học này để nó vẽ cái dâu của vẽ dâu vẽ ria ra để nó đeo cái bùa mà chủ nghĩa xã hội nữa. Vì thế cho nên cái khó khăn nhất của nó là nó đi vào kinh tế thị trường, tức là nó đi vào chủ nghĩa tư bản này, là kinh tế của tư bản này. Mà tư bản với cộng sản là nó như nước với lửa, mà nó kết hợp hai cái đó vào với nhau, đầu rơi đuôi chuột, mà nó cứ làm sao là hai cái đó là có thể thống nhất đồng bộ với nhau được. Cho nên nó luôn luôn nó cứ phải lý luận. Nó dư biết rằng những cái lý luận vô va vô vẩn của chúng nó không lừa bịt được ai. Nhưng mà ít nhất là nó lừa bịt nội bộ đảng đó. Nó lừa bịt cái bọn mà cộng sản con, mà hạt giống con mà nó đang đào tạo cấp dưới đi lên. Nó thậm chí mà nó thay đổi cả lịch sử lên, nó bịt tụi trẻ con. Thế nhưng bây giờ nó phải gọt rũa lý luận làm sao để nó, trong cái dự thảo báo cáo đó, để nó bịp được thiên hạ. Và tôi đọc sơ cái bản tin Việt Nam trong tân xã này thì tôi thấy rằng nó chỉ thay từ ngữ này, nó đảo lên đảo xuống nhưng mà nó vẫn thế rồi. Nó khó gặp nhất là cái làm sao nó cắt nghĩa được cái kinh tế thị trường mà làm nền tảng cho cái con đường cộng sản ở trong đó. Cho nên bây giờ nó phải dẫn đấy rồi. Bây giờ phải đưa ra nhận thức mới để xem nó nhận thức mới như thế nào. Đấy, nó cũng vẫn như cũ thôi. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Cái câu này chúng tôi phải hiểu là phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước là gì. Tôi nghĩ rằng nó cắt nghĩa là thì đằng nào nó cũng là để vào kinh tế thị trường đầy đủ mà, nhưng mà bây giờ nó chưa đầy đủ thì nó gọi là từng giai đoạn phát triển của đất nước. Là sao? Là nó mô tả thế này: kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thấy không? Kinh tế thị trường nó đòi hỏi là phải có một nền pháp luật công minh và một cái tổ chức xã hội hài hòa, và nhà nước không có quản lý cái nền kinh tế được. Nền kinh tế thị trường là phải được điều hợp bởi cái nguyên tắc là bàn tay vô hình của Adam Smith. Mới giờ đến chính quyền cộng sản cái thò tay về kinh tế gọi là sự quản lý của nhà nước. Anh không thể quản lý một cái thị trường được. Quản lý là phải được thị trường là phải tự do cạnh tranh. Và vai trò của nhà nước chỉ là can dự vào để điều hợp cho nó tránh những cái tệ đoan, tránh những cái trục trặc, tránh những cái va chạm quyền lợi nó làm cho nền kinh tế bị khủng hoảng. Không có chuyên về là quản lý, vai trò điều hợp nó khác với vai trò quản lý. Và đây là và anh là còn dọa rằng thì là cái nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng sao thì nghĩa là anh chuẩn bị hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn từ 5 tới 10 năm tới. Ở cái thế giới ngày hôm nay không ai có thể quản lý một nền kinh tế mà ấn định trước từ 5 đến 10 năm trước được. Và anh lại được nói thêm thế này: đến năm 2020 phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện tại. Tiêu chuẩn phổ biến, để lát nữa tôi sẽ bình luận về căn cứ vào những lời bình luận của các nhà kinh tế gia mọi phía thì tôi sẽ ké vô tôi bình luận thêm. Nó nói y như là người ta mong đợi. Hiện tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị. À, kinh tế thị trường, người ta đòi hỏi anh rằng khi mà anh còn ở dưới mức trung bình ấy, thì nhà nước có quyền can thiệp vào điều hướng cái kinh tế thị trường. Nhưng mà khi lợi tức trung bình của GDP của anh đã lên đến mức trung bình rồi thì anh phải thôi, không được thò, nhà nước không được thò tay vào điều hành kinh tế nữa. Phải vì thế cho nên anh ấy bảo là vào đến một lúc nào đó thì anh phải có một thể chế chính trị dân chủ tự do, không phải là thế. Vì thế anh nói là bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị. À, anh nói như thế để xem anh có làm được không. Tôi sẽ lát nữa tôi sẽ chứng minh nhé. Khi mà anh còn vốn kiên định, anh còn đảng tính và giai cấp tính của anh ấy, thì không có cái nào mà anh cứ đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị được. Đó. Đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị chỉ là đồng bộ giữa nhà nước và thị trường. cái chữ đồng bộ của anh này, anh muốn cách nghĩa kiểu gì cũng được, thì bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa. Đấy là anh thông dân ra Việt Nam. Anh nói một đằng, chúng tôi phải dùng những cái tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá cái nói một đằng làm một nẻo của các anh. Tôi vào không cần phải đi tìm những cái lý thuyết ra sâu xa gì cả. Lên Wikipedia và mở bách khoa toàn thư mở của Wikipedia. Người ta nói về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như thế nào? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tên gọi một cơ chế quản lý kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và triển khai tại Việt Nam từ thập niên 1990 cho đến nay. Việc áp dụng cơ chế này cũng được ghi vào Hiến pháp Việt Nam mới nhất. Đây là Hiến pháp mới nhất, 1991-1992 đó. Cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cái này là nó tụng kinh Nhật tụng của chúng nó lại, bây giờ Wikipedia ghi lại rõ ràng. Tiếp tục, nguyên nhân của tình trạng này là hệ thống kinh tế này là hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong việc đấu, anh chế ra. Thực ra là anh gọi là định hướng sau chỉ nghĩa là chẳng qua là đảng của anh là muôn năm trường trị thống nhất đảng, độc quyền đảng trị. Thế anh mới nói là định hướng sau chỉ nghĩa gì cả. Thành ra là cái này là cả thế giới không ai biết anh nói gì cả, chưa có tiền lệ trong lịch sử. Thêm vào đó, công tác lý luận ở Việt Nam về hệ thống kinh tế này còn chưa theo kịp thực tiễn. Gần 20 năm theo đuổi chủ trương xây dựng hệ thống kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, nhưng các thể chế cho hệ thống này hoạt động vẫn chưa có đầy đủ. Đến hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, Đảng mới ra nghị quyết số 21 NQTW ngày 30 tháng Giêng năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa. Đến ngày 23 tháng 9 năm 2008, Chính phủ Việt Nam mới có nghị quyết số 22/2008 NQCP ban hành chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện nghị quyết 21, nghị quyết NQTW. Tiếp tục, Wikipedia bách khoa từ điển mở. Và cũng nhắc lại là chính là cái chủ nghĩa tư bản với là chủ nghĩa xã hội. Cái thời mà Lenin đã làm một cuộc kết hôn cưỡng ép giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản với cái chương trình kinh tế, chính sách kinh tế mới NAPEP, mà nó xỉ sức thực sự là trao đổi chủ nghĩa dưới cái thời Stalin rồi. Và dưới thời Lenin, anh cắt nghĩa cái việc mà anh chủ nghĩa xã hội mà lại bước chuyển giữa chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Anh nói là đấy là Lenin anh cho là giai đoạn quá độ. Nhưng mà đến cái thời bao cấp của Stalin đó thì mới là kinh tế Marxist thuần túy. Và khi mà đưa ra cái kinh tế thị trường mà định hướng sở nghĩa thì người ta có thể hiểu là hay là đây là có một con đường thứ ba ở giữa hai con đường kia, một là cộng sản Marxist tuyệt đối mà đang là tư bản tuyệt đối, thì con đường thứ ba mới biết đó là cái cuộc hôn nhân đó, nó cũng là một thứ hôn nhân mà có thể chấp nhận được. Nhưng mà Wikipedia nhận thấy rằng chính sách thực hiện nó lủng cao lủng củng, nó rất là lục trục, và cái công bằng xã hội mà cộng sản mà nói thì là luôn hứa rằng là chỉ nói là từng bước chính tùy theo từ từng giai đoạn phát triển gắn bó với bảo vệ môi trường vân vân. Chính sách thực hiện thì nó lủng củng lắm, thành lập hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước lớn như các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty 90, tổng công ty 91. Tuy nhiên, hiện không ít doanh nghiệp nhà nước lớn này hoạt động không hiệu quả và hoặc thua lỗ triền miên, dẫn tới yêu cầu phải tái cấu trúc và cổ phần hóa các doanh nghiệp này. Và Wikipedia cũng cho rằng có một số vấn đề đang tồn tại cần được nghiên cứu giải quyết, như là vấn đề đất đai, khoáng sản, tín dụng, ưu đãi chính sách vân vân, chống tham nhũng, chống lãng phí vân vân. Nếu không chặt chẽ sẽ dẫn đến tiêu cực, cán bộ tham nhũng ngày càng tinh vi và hệ thống phải gồng mình tập trung chống tham nhũng, thất thoát lãng phí thay vì tập trung toàn lực cho sản xuất. Và tại những cái khu vực mà có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, vì những cái lủng ca lủng củng của kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, cho nên đầu tư ngoại quốc người ta bỏ sẽ chạy hết. Và Wikipedia cho biết rằng trong những năm đầu áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng sở nghĩa thì ở Việt Nam thì có đúng là cái giai đoạn mà nhà nước mà tham thò tay vào kinh tế thị trường rất nhiều, chỉ giúp cho người ta ở cái mức nghèo đói và đến cái mức trung bình thôi. Nhưng mà đến từ cái mức trung bình trở lên thì phải thực hiện cái vế thứ hai là minh bạch, như là Gorbachev đã từng chủ trương Perestroika, nhưng mà phải có Glasnost. Nếu mà không Glasnost thì như tôi đã nói rồi, cũng như là đi một chân đi lò cò, nhảy lò cò nha. Tôi nói rằng nhảy lò cò một chân giết thì nó sụp mà trẻ luôn đó. Đấy, tôi chia, đấy là kiểm điểm lại qua Wikipedia. Bây giờ trở lại cái thông tấn, thông tin nhà nước, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, Việt Cộng đấy, ngày 28 tháng 2, 2015, được đăng lại dưới cái website Việt Nam Plus, dưới cái tựa đề là Đảng sẽ ra định nghĩa mới về kinh tế thị trường thì hướng sở kia. Chính vì cái tựa đề này, tôi mới tò mò, tôi vào tôi nghiên cứu, theo dõi xem là cái định nghĩa mới của các anh là cái gì mà các anh dám gọi là mới. Thì tôi biết là anh ấy là mới, là cái cách nói mới của anh ấy thôi, chứ còn thì nó vẫn như cũ à, không có gì mới đâu. Nhưng mà để xem cái lần này anh ấy lươn lươn lẹo lẹo về lý luận của các anh như thế nào. Bản tin bắt đầu như thế này. Sáng 28 tháng 2 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ghê quá, hay là Hàn Lâm Khoa học cái đấy nhé, tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm góp phần phục vụ trực tiếp việc tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới và dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Báo cáo đề dẫn tọa đàm do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nêu rõ trong quá trình đổi mới, Đảng ngày càng nhận thức rõ, sát thực tế hơn khái niệm tổng quát về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái tôi gạch dưới cái chữ sát thực tế hơn, tức là anh nói viển vông bao la thì bây giờ anh phải nói sát thực tế hơn, tức là nó giống sự thật hơn để bịp người ta cho nó dễ đó. Thế nhân cái dịp mà nói thì Hội đồng Lý luận Trung ương này kia, tôi nhớ rằng sau cái Đại hội 11 thì Tổng Bí Trọng đã loan báo là cái Hội đồng Lý luận Trung ương mở rộng đến 50 vị giáo sư tiến sĩ, toàn những nhà khoa học ghê gớm cả. Thế tôi mới vào tôi xem lại cái danh sách Hội đồng Lý luận Trung ương xem còn đâu, còn bao nhiêu. Bây giờ còn có 38 anh thôi, 12 anh đi đâu mất tiêu rồi. Chắc là lý luận không nên thân. Thực tiễn 30 năm đổi mới đã chứng minh đầy sức thuyết, đây nhá, câu này là cái câu chứng tỏ rằng thì nó vẫn nhắc lại cái khẩu hiệu của Đảng Tự Bình là lấy mỡ tư bản để dán nó này nhá. Đầy sức thuyết thuộc về việc sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người ta dùng kinh tế thị trường để người ta tạo lợi nhuận cho dân thì mới có dân giàu nước mạnh chứ. Đằng này á, tạo phương tiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội, tức là gì? Nó vẫn chủ trương lấy mỡ từ bản dán từ bản như là Đảng Tiểu Bình chủ trương. Nền kinh tế tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao, phát triển ổn định, tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, bền vững và ấn tượng, được cộng đồng thế giới công nhận, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đó là đi những cái lời cảnh cáo, mới đây hàng tuần nào cũng có lời cảnh cáo của thế giới về cái việc mà nhân quyền bây giờ được cả thế giới nhìn nhận. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình. Nước được thì anh cứ đi xin người ta cho công nhận nước trung bình. Nên mà lát nữa thì chúng ta sẽ thấy các nhà bình luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và anh phải làm cái việc người ta trông thấy rõ ràng là anh có thu nhập trung bình, mà anh đã thu nhập trung bình rồi thì anh phải điện đấy, anh mà muốn công nhận thu trung bình thì anh phải thi hành cái vế thứ hai của kinh tế thị trường, về kinh tế thị trường là anh mở rộng tự do dân chủ ra. Thế anh không mở rộng ra mà những cái đòi kinh doanh công nhận thị trường làm sao được. Đây này, thể chế kinh tế thị trường định hướng là chủ nghĩa, nhất là hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Xin lỗi anh hoàn thiện chỗ nào? Luật pháp, cơ chế chính sách, không phải là anh cứ vịa ra đủ các thứ luật thì gọi là hoàn thiện. Luật pháp của bất cứ nước nào mà kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thì là phải tam quyền phân lập, luật pháp các anh là tam quyền phân công, thống nhất với sự chỉ đạo của đảng, anh phải là tiếp tục hoàn thiện vai trò hiệu quả, sức cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế được nâng lên, môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, bình đẳng và thông thoáng hơn. Anh lờ đi là suốt mấy tháng, cả năm trời vừa qua, kinh tế của anh nó lụng càn lụng củng như thế nào, thất thoát như thế nào, anh nợ quốc tế, nợ cơ công của anh ngập đầu lên, về hệ thống ngân hàng anh khủng hoảng như thế nào, bây vẫn là xác lập theo nguyên tắc thị trường. Vai trò của nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường, ngày càng phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế xã hội. Anh nói như là lên đồng rồi chết. Phát huy dân chủ, chính các anh đã tố cáo nhau, đưa nhau ra tòa, thậm chí là giết sát phạt nhau, mà anh là phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế xã hội. À, bây giờ đấy, anh nói về quá khứ anh báo cáo. Bây giờ anh nói về nhận thức mới về kinh tế thị trường, định nghĩa cho chữ nghĩa như thế nào nhá. Trong quá trình nghiên cứu tổng kết thực tiễn, kế thừa và tiếp thu những thành quả lý luận của các đại hội đảng qua 6 kỳ đại hội, dự thảo báo cáo chính trị đại hội 12 đã nêu ra định nghĩa mới. Định nghĩa mới về khái niệm kinh tế thị trường điện cho kìa. Xã hội chủ nghĩa, đó là, tôi đọc chậm chậm nhé, đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Anh nhận ra này cái câu này nhá, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa tức là cái sự kế hoạch hóa và thò tay của nhà nước và chính sách thị trường, anh nghĩ là phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Để anh biện bạch rằng thì đất nước tôi chưa phát triển đến cái chỗ đó thì tôi chưa thể mở rộng, tôi phải thò tay vào nữa chứ. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp quyền là pháp quyền, không có cái pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa là cái anh đặt ra cái luật lệ để anh cai trị dân như là những tên nô lệ, đấy là cái pháp kém mà anh gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó. Còn pháp quyền của thế giới ngày nay là luật pháp đứng trên cả đảng của anh, trong khi anh tuyên bố ồ lên rằng thì luật pháp cao nhất của đất nước là hiến pháp, nhưng mà hiến pháp là phải đứng dưới cương lĩnh đảng nhà các anh, thế mà anh thấy anh gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa đó, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy, nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng. Nền kinh tế định xa thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Có nhiều hình thức sở hữu ở đây, cái này mới là quan trọng. Nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thấy không? Kinh tế nhà nước chủ đạo. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Đấy, tức là gì? Anh nói là mới mà chả thấy mới thì nó vẫn như cũ. Các thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, định thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bố có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất. Xin lỗi anh muốn giải phóng sức sản xuất thì anh không được độc quyền tỷ lệ sản xuất, mà nhà nước cộng sản nhà các anh từ bên Nga cho đến sang đến bên Tàu và khắp thế giới là anh độc quyền tập trung tư liệu sản xuất, thì sao anh làm sao anh giải phóng được sức sản xuất? Đây này, các nguồn lực nhà nước được phân bố theo chiến lược, phân bố theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với chiến lược là gì? Anh chả có tự do kinh doanh gì cả, nhà vẫn là nhà nước chủ đạo nắm hết. Đây này, đây rõ ràng anh nói này, nhà nước đóng vai trò định hướng. xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh. Xin lỗi anh, môi trường cạnh tranh là nó tự do cạnh tranh, anh không được phải tạo. Anh cứ để tự do cạnh tranh là nó là kinh tế tự do, anh không phải tạo môi trường cái gì cả. Rồi anh lại sử dụng các nguồn lực của nhà nước và công cụ chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế. Rồi anh độc quyền rồi anh tức là cái một nền kinh tế không có tự do gì cả, làm sao mà gọi là kinh tế thị trường được? Phải phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội. Xin lỗi anh cứ nói với làm nhân dân làm chủ, anh nhân dân làm chủ mà đảng của anh là đầy tớ của nhân dân, mà anh lại được ấn định rằng thì đảng lãnh đạo nhà nước quản lý. Có cái nước nào mà đầy tớ lại quản lý ông chủ không? Bây giờ anh lại phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội. Xin lỗi anh nhân dân làm chủ được cái gì? Có cái quan trọng nhất là cái tư liệu sản xuất thì anh làm chủ ngoại hạn rồi, dân là còn cái gì nữa này mà để mà làm chủ. Tóm lại là bản thông tấn xã Việt Nam này nói rằng thì có những cái phát kiến mới ở trong cái kinh tế thị trường định hướng sản nghĩa, mà đọc tới đây là tôi chết chán, tôi không muốn đọc thêm nữa. Vì rằng nó chả có cái gì mới cả, nó cứ dùng những cái danh từ mới, nó thay chữ thay nghĩa để nó bịt ra mà thôi. Tôi chuyển sang đọc những cái phê phán của các website ở trong nước. Đây là website Đổi Mới và Phát Triển, Reform and Development. Có bài tựa đề là kinh tế thị trường định hướng sao chỉ nghĩa là sức mạnh hay là lực cản của kinh tế Việt Nam. Đặt câu hỏi là kinh tế thị trường định hướng sao chỉ nghĩa là cái gì? Và trả lời, từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thừa nhận rằng chưa có một định nghĩa cụ thể và đầy đủ cho khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng sao chỉ nghĩa, mà chỉ có các giải thích nguyên lý chung. Đấy, cái tài liệu bây giờ chỉ giải thích chung, anh không có định nghĩa được. Giải thích nguyên lý chung cho rằng đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng này là do đây là hệ thống kinh tế hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử và được coi là một phát kiến của riêng Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát kiến gì? Nó bị ra để nó dùng những từ ngữ khác để nó mô tả cái sự cai trị độc quyền độc đảng đó mà thôi. Rồi bài này cũng dẫn lời ông Tiến sĩ Lê Đăng Danh là nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá rằng từ khi tiến hành đổi mới kinh tế thì nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Đúng là từ cái lúc nghèo đói, sắp chết đói thì nó lên được cái chỗ có cơm ăn áo mặc. Thế nhưng mà đến đó là mà anh không có chuyển sang dân chủ, anh không có chấm dứt cái độc quyền độc đảng của anh thì anh sẽ sụp xuống mà thôi. Có biểu diễn ra là trong thời gian đầu nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng những năm gần đây đã chậm lại. Thấy chưa? Đến ông nói tiếp, đến hiện nay đang chưa rõ nền kinh tế thị trường định hướng cho gì, định hướng sao chủ nghĩa có đầu mình chân tay như thế nào, và cho đến nay chưa ai mô tả được nó cho rõ rệt. Cho nên tôi nghĩ rằng việc khẳng định kinh tế thị trường định hướng sao chủ nghĩa đã có những đặc tác động tích cực, có lẽ phải nghiên cứu thêm. Ông làm còn ở trong nước, ông phải nghiên cứu thêm. Cả các nghiên cứu thì thấy nó là một trò bị bợm rồi. Rồi đến ông Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì ông nói rằng đồng ý rằng nhà nước có trách nhiệm can thiệp về thị trường khi thị trường bị thất bại. Chỉ khi bị thất bại, bị khủng hoảng thì mà theo tôi thì là theo sau khi mà môn phái Tân Cổ Điển người ta nói rằng thì cái sự can thiệp của nhà nước vào thị trường khi mà thị trường thất bại chỉ được ngắn hạn thôi, khi mà đã can thiệp và sửa chữa được các khuyết tật rồi ấy, thì phải thôi chứ không phải tiếp tục muôn năm hoài được. Và blogger này đọc vấn đề là doanh nghiệp nhà nước hại nhiều hơn lợi hay sao, thì dẫn chứng là các nhà kinh doanh ở trong nước thì nói rằng nhà nước mà can thiệp vào thị trường nhiều quá thì chỉ có hại không có lợi gì cả. Ông Tiến sĩ Quang Nga nói tiếp rằng doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo và sự can thiệp của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều vô nghĩa. Và chỉ cần bỏ hai điểm này thì lập tức Việt Nam sẽ có một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh như các quốc gia đang tiến hành. Điều mà chính quyền Việt Nam đang hết sức mong đợi. Anh mới mong đợi để mà có một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh mà anh không bỏ được hai cái nhà nước và Đảng thò tay vào. Và tôi đã nói nhiều lần về cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa này là anh nói là cải tổ cơ cấu, nhưng mà chính tổng bí thư Đảng nha các anh ấy, nói là cải tổ cơ chế chứ không phải cơ cấu, tức là cải tổ thể chế. Khi nào anh còn duy trì bốn kiên định nhà nước và Đảng, nhà nước quản lý và Đảng lãnh đạo thì nó như là cái Đảng tính và cái giai cấp tính của anh, những cái Đảng tính của anh ấy, nó như là cái áo giáp, anh mặc cái áo giáp rồi anh không cởi ra thì anh không thể thoát được cái tình trạng khủng hoảng đâu. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng đánh giá rằng nền kinh tế thị trường gắn với định hướng sao chỉ nghĩa là sự biểu hiện sự ôm đồm không cần thiết của nhà nước. Và chừng nào Đảng Cộng sản Việt Nam không thay đổi đường lối của họ thì nền kinh tế Việt Nam chưa thể có những thay đổi mang tính đột phá được. Và ông nói rằng phải chống độc quyền là thì mới áp dụng đúng và đủ cơ chế thị trường được. Ông Lê Đăng Doanh thì ông nói rằng khi nào mà phải duy trì sự độc quyền của nhà nước và Đảng tính mà trong đó thì là kinh tế thiếu hiệu quả, đồng thời nó là mầm mống của việc tham nhũng và lợi ích nhóm trong các doanh nghiệp nhà nước. Điều đó dẫn đến bảng xếp hạng của kinh tế Việt Nam đang ở mức thấp trong nhiều năm gần đây. Nếu chính sách kinh tế không rõ ràng, cụ thể và đảm bảo tính khoa học mà chỉ nhắm thể hiện cho mục đích chính trị thì chắc chắn nó sẽ trở thành lực cản của nền kinh tế quốc gia. Đấy. Bây giờ một blogger khác ở trong nước là blogger Trần Ngọc Thịnh viết đối với một cái văn phong bình dân hơn về cái phê bình cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa này. Trần Ngọc Thịnh tâm sự rằng ngày học bên Mỹ, mấy người bạn mình thường tếu táo là ai giải thích được kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì thì chắc là sẽ được nửa giải Nobel, còn cái nửa giải còn lại là dành cho thống đốc Nguyễn Văn Bình vì giải quyết được bộ ba bất khả thi. Ông Bình ông nói cái bộ ba đó là gì, là kinh tế thị trường, là phải đi với nhà nước pháp quyền và phải đi với xã hội dân sự. Và nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản nó luôn luôn chúng ta có nhà nước pháp quyền rồi, nhưng vì cái nhà nước pháp quyền của các anh, người ta nhìn vào ruột gan của nó thì cái đó là rule by law chứ không phải là rule of law. Nhà nước pháp quyền chân chính là luật pháp và đứng trên cả đảng của nhà các anh, mà trong khi anh nói rằng là hiến pháp là luật tối cao của đất nước mà lại phải đứng dưới cương lĩnh đảng của anh, thì cái pháp quyền của anh chỉ là cái pháp quyền của một chế độ độc tài mà thôi. Và xã hội dân sự bây giờ mới loe ngoe ra lại tìm cách quấy nhiễu phá đám người ta. À, bây giờ tôi nhớ là rồi, trong những cái hội luận quốc tế anh nói chúng tôi có xã hội dân sự, hỏi ở đâu, anh bảo là những cái đoàn thể phụ nữ với thanh niên gì ở trong mặt trận tổ quốc, anh bảo cái đó là xã hội dân sự. Mà xã hội dân sự khi mà nó bị đảng lãnh đạo thì nó không còn là xã hội dân sự, nó không là civil society nữa, đảng cầm quyền là lãnh đạo của nó thì nó là một bộ phận của bộ cái cầm quyền chứ không phải là xã hội dân sự nữa. Tiếp tục Trần Ngọc Thịnh cho rằng thì Đại hội 6 của Đảng năm 1986 đã quyết định sửa sai những cái hồi mà đánh tư sản bại bản với cải cách ruộng đất là anh sửa sai và anh đổi mới, và anh nhắc lại cái Đại hội 6 là đổi mới hay là chết. Nhưng mà ngay khi anh hô đổi mới hay là chết thì anh luôn luôn hô hoán rằng Đảng của anh đứng trước bốn nguy cơ đó. Từ cái đời Đỗ Mười đó là chúng ta đã thấy rồi, hô hào bốn nguy cơ. Thứ nhất là trạch hướng, thứ hai là tham nhũng, thứ ba là lơi lỏng lãnh đạo của đảng, và thứ tư là diễn biến hòa bình. Thì ngay khi anh đổi mới, anh vừa đổi mới mà anh lại sợ trạch hướng. Đổi mới là trạch cái hướng cũ của anh rồi. À, và đảng thì Trần Ngọc Thịnh cũng coi như là cái đổi mới là một thỏa hiệp chính trị. Và cho rằng thì từ đó đến nay là luôn luôn trong đảng có hai phe rõ nhất là phe cấp tiến và phe bảo thủ. Tôi không nghĩ là có hai phe đâu. Thì cái đó là cái phe mà nó thấy rằng chủ nghĩa cộng sản cho nó chết tiệt rồi thì nó định bỏ chạy, nó bỏ chạy. Còn cái phe nó không chịu bỏ chạy, nó cố bám. Đó là phe bỏ chạy và phe cố bám, chứ không phải là cấp tiến gì. Bỏ chạy cấp tiến cái gì, tiến gì đâu. À, mưu sinh thoát hiểm, chạy. Do vậy, sự thỏa hiệp giữa hai phe là chấp nhận xây dựng kinh tế thị trường. Ông Trần Ngọc Thịnh cũng nói rằng thì là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đấy. Là chấp một phe là giáo điều và một phe thì là mở đường để mà may ra thoát thân, để là để chứ không phải là một thỏa hiệp chính trị thôi. Và vì cái thỏa hiệp đó cho nên Trần Ngọc Thịnh cho rằng đấy là một cải cách nửa vời. Chúng ta chỉ có thể chuyển đổi nửa vời, tức là chọn một số cái của kinh tế thị trường và giữ lại một số cái của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Hai cái này tôi xin nhắc lại với Trần Ngọc Thịnh rằng nhà kinh tế học Hungary là Janusz Korczak đã sang tận Hà Nội để nói vào mặt cho các nhà khoa học của các anh rằng lý luận ấy, rằng kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa chẳng những không phát huy được bất cứ một ưu điểm nào của hai cái đó, mà chỉ tổng hợp được tất cả những cái tệ hại của hai cái hệ thống đó mà thôi. Thành ra không thể gọi là chuyển đổi nơi vơi được. Cái này là đầu ngũ mình sợ. Và Trần Ngọc Thịnh chỉ cho đấy là cải cách nửa vời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái sự lên án đó vẫn hay còn quá nhẹ. Tác hại của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nha. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại nhiều cái hại hơn là cái lợi. Doanh nghiệp nhà nước được coi là vai trò chủ đạo của nền kinh tế nên chúng được coi như là con đẻ của nhà nước, còn các thành phần kinh tế khác thì như con ghẻ vậy. Từ đó tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh ở môi trường kinh doanh. Tư doanh không thể nào cạnh tranh với quốc doanh được. Rồi vì nhớ lý do, nhà nước tạo ra độc quyền nhiều lĩnh vực chỉ có quốc doanh mới được làm, khiến cho người tiêu dùng phải trả giá cao mà không có lựa chọn nào khác. Viễn thông trước đây và bây giờ là điện lực là những ví dụ rõ nhất. Mà kinh tế học là sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm tới nơi sử dụng hiệu quả nhất, thì sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước lại đảo ngược lại toàn bộ nguyên lý của nền kinh tế, của kinh tế học. Cho dù khu vực doanh nghiệp nhà nước hấp thụ rất nhiều nguồn lực xã hội nhưng mang lại hiệu quả kinh tế thấp hơn nhiều so với khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng vì nó là con đẻ của nhà nước, là công cụ của nhà nước nhằm quản lý xã hội nên lại được ưu đãi rất nhiều các nguồn lực, từ đất đai tới nguồn vốn tới chính sách. Các doanh nghiệp nhà nước này là trực thuộc các bộ nên chả khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Các doanh nghiệp nhà nước như sân sau của bộ này bộ nọ, các chính sách được tạo ra nhằm phục vụ cho nhóm này nhóm nọ. Dần ra doanh nghiệp nhà nước với chức giới chức chính quyền trở thành các nhóm lợi ích liên minh cấu kết nhau với nhau nhằm duy trì sự tồn tại của khối quốc doanh, nhằm khai thác bầu sữa ngân sách. Từ đây mới nảy sinh ra tham nhũng, ra lãng phí, vì người ta không quan tâm đến hiệu quả kinh tế mà chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Và do đó, bất cứ đề xuất nào nhằm xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước cũng sẽ bị những nhóm lợi ích phản đối bằng lý do chính trị, mang tính hù dọa những lãnh đạo kém hiểu biết nhưng thừa nhiệt tình cách mạng. Hay đó, cái này hay đó. Kết quả là hàng loạt tổng công ty, tập đoàn của nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên nhưng vẫn tồn tại qua nhiều năm, sống thoải mái bằng sự che chở của ngân sách nhà nước,
gây thất thoát không biết bao nhiêu là tiền của, mà đỉnh cao của thất bại là sự sụp đổ của Vinasin rồi tham nhũng ở Vinaline. Đến đây thì tôi có một cái tranh từ ngoại ngữ là chủ nghĩa phe cánh đó, cái nhóm lợi ích này đó, là Mỹ nó gọi là cronyism, chủ nghĩa phe cánh. Và Trần Ngọc Thịnh cũng nói rằng khi anh đi tìm cái mà mô hình này anh nghiên cứu hoài mà trả ra ra, và lấy lời dẫn chứng, lời phê, lời tự phê của một quan chức nhà nước là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư của Phùng Quang Vinh, là anh cứ anh nói rằng anh là định hướng sang chủ nghĩa, cái mô hình là kinh tế thị trường định hướng sang chủ nghĩa, thì dẫn chứng lời của ông Bùi Quang Vinh là ông nói về các vấn đề kinh tế ở Học viện Quốc gia Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Bùi Quang Vinh ông nói thế này, ông là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bị hỏi rằng thì thế nào là kinh tế thị trường định hướng sang chủ nghĩa, thì ông Bùi Quang Vinh nói này, chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó mà đi tìm. Nó bị ra để nó biện bạch cho cái sự độc quyền độc đảng này, nó tham nhũng, nó vơ vét lợi nhuận của quốc gia, nó bỏ túi cho bè đảng nhà chúng nó. Thế thành ra ông, tôi nhắc lại lời ông Bùi Quang Vinh là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nhé, chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó mà đi tìm. Và đó, tôi sẽ đi vào cái ông Vinh này rất là thú vị. Và Trần Ngọc Thịnh kết luận rằng sau hơn 3 năm nghiên cứu tìm tòi vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi chính, kinh tế thị trường định hướng sang hướng sang chủ nghĩa ở Việt Nam là cái gì. Đây là câu hỏi để nói đùa rằng thì là bây giờ mở một cuộc thi để thi viết rồi. Tôi không cần phải mở cuộc thi, tôi có câu trả lời. Kinh tế thị trường định hướng sang chủ nghĩa là một cái quái thai đầu rơi đuôi chuột, đơn giản thôi. Rồi giờ tôi đi tìm cái lý lịch của cái Bùi Quang Vinh mà để xem là ông, sau khi ông nói những cái lời như thế thì ông còn thọ được bao lâu trong cái hệ thống mà người ta đang tụng kinh kinh tế thị trường định hướng sao chủ nghĩa. Ông Bùi Quang Vinh là một chính khách Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 11, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Ông tốt nghiệp về canh nông sinh khoa trồng trọt của trường đại học nông nghiệp, nhưng mà ông được sang Moscow năm 1982 đến 1984 học tại Học viện Quản lý Kinh tế Nông nghiệp cao cấp Moscow. Và ông là tỉnh ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực ở Hoàng Liên Sơn năm 1991, rồi từ đó ông bò lên trong hệ thống của Đảng. Sau khi ông ấy tuyên bố những lời lẽ rất là thành thật mà không ai có thể chối cãi được, thì ông bị các báo chí ở trong nước Việt Nam Net phỏng vấn. Và có một ông vụ trưởng thuộc cái Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông hỏi ông Bộ trưởng, thưa Bộ trưởng đang lấy đá ghè chân mình đấy hả? Minh bạch thế này thì còn ai đến Bộ Khoa học, Bộ Kế hoạch Đầu tư nữa? Và ông Bùi Quang Vinh cũng trả lời rằng, không, đất nước này cần sự minh bạch, đất nước này cần không có tham nhũng. Thế ông này ông thật thà đó. Và ông phê bình về cái đổi mới, mà ông nói là mới cái gì mà mới, mới mà rất cũ. Thì ông phê bình là cái đầu tư lão vô cùng, cái là đầu tư mà không biết vốn ở đâu, cứ quyết định đầu tư rồi đi và giật kéo vài ngân sách đầu tư công không có. Và ông phê bình ở cái bộ, cái chính phủ của Ba Dũng này về ngân sách đầu tư công theo ông Vinh, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng là người tiêu tiền nhiều nhất để làm đường, đường xá đó. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp Cao Đức Phát là tiêu tiền nhiều thứ hai. Và kế đó là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tất cả để ủng hộ dự luật đầu tư công. Và nếu cứ dễ dãi như thế thì sẽ đưa đất nước xuống bờ vực thẳm. Ông nói đừng có dễ dãi với nhau, không thể làm tùy thích được, phải nghiên cứu đàng hoàng. Ông nói là có đồng chí mới lên làm chủ tịch tỉnh, nghĩ nghe là phải để dấu ấn cho nhiệm kỳ của mình. Đề nghị làm đại lộ thật hoành tráng, đập không biết bao nhiêu là nhà cửa, giải phóng mặt bằng để chi, để chỉ làm mấy trăm tỷ, làm tượng đài ngàn tỷ giữa đồng không mông quạnh, xây dựng lãng phí vô cùng, chuyện cứ như cổ tích, nhưng mà có thật đấy, đất nước cần sự minh bạch, đừng có tiêu tiền vớ vẩn như thế nữa. Bây giờ, trước mặt tôi lại có một cái tài liệu rất hay của tiến sĩ Huỳnh Thế Du. Tiến sĩ Huỳnh Thế Du tốt nghiệp đại học Harvard, tức là tốt nghiệp trung học ở trong nước, là đại học cũng trong nước nhưng mà ra ngoài quốc, đại học Harvard để trở thành nhà nghiên cứu về chính sách công rất là nổi tiếng, và bây giờ đang được giữ lại ở Harvard để mà dạy học. Và khi mà ông có một quyển sách tựa đề là Luận giải về kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa Việt Nam, quyển sách dày 79 trang mà trong đó là có 12 trang trích các nguồn mà ông đã tìm đến để mà có tài liệu mà làm cái tài liệu của ông. Và tôi sẽ đi dành một buổi riêng về cái nguyên cái quyển sách nhỏ Luận giải về kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa của ông Huỳnh Thế Du này, nhưng mà đây tôi xin mượn ông ấy một số trang tóm tắt về cái luận giải của ông ấy như thế này. Việt Nam chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội nghĩa làm mô hình phát triển. Trong hơn 20 thập niên kể từ khi quyết định đường hướng phát triển này, nhiều điểm tích cực của kinh tế thị trường đã được phát huy đáp lại. Ông này ông bái tỏ nói hay lắm rồi đó, nhưng mà bây giờ là lúc phải đổi mới, nó phải nghiên cứu kỹ lại. Và ông sau khi ông bái tổ để mà người ta khỏi trách ông là phản biện đó, đặt vấn đề là vấn đề của Việt Nam. Xã hội chủ nghĩa thuần túy theo cách diễn giải chính thống ở Việt Nam là xóa bỏ tư hữu, thiết lập chế độ công hữu, về tư liệu sản xuất đi liền với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Đấy, rất là vắn tắt và rất là ngắn gọn, đúng ngay bản chất của chế độ. Xóa bỏ tư hữu, thiết lập chế độ công hữu, về tư liệu sản xuất đi liền với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Để tiến lên xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giai cấp, xóa bỏ giai cấp bóc lột địa chủ tư sản là một trong những trọng tâm trong giai đoạn đầu. Đây là cơ sở của cải cách đất đai đầu thập niên 1950, cải tạo công thương nghiệp và hợp tác hóa ở miền Bắc trong cuối thập niên 90 và cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam cuối thập niên 1970. Tuy nhiên, giống như ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, việc áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa thuần túy ở Việt Nam đã thất bại dẫn đến khủng hoảng. Bằng cái khủng hoảng này, ông Huỳnh Thế Du ông ấy nói cái điều mà tôi đã nói rồi, nhưng mà tôi nói không có ngắn gọn và gợi hình như ông này, tức là gì? Đưa đến thất bại dẫn đến khủng hoảng. Chủ nghĩa xã hội chưa thể thành công do chưa có con người xã hội chủ nghĩa. Hay lắm, là anh giả định rằng con người xã hội chủ nghĩa là những thánh sống, những ông thánh sống đó, các anh vẽ ra để tuyên truyền thì được, nhưng mà trong thực tế không thể có chưa có con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là gì? Là con người vị tha không vị kỷ. Đó, cái lúc mà anh tuyên truyền người ta để mà tiêu thổ kháng chiến thì người ta phá nhà phá cửa để tiêu kháng chiến được, nhưng mà khi anh có công cầm quyền rồi mà anh cai trị người ta mà buộc người ta phải có lòng vị kỷ, vị tha mà không vị kỷ người ta không làm được. Hầu hết mọi người chỉ vì mình chứ không vì người khác, như là giả định của học thuyết Marx và các luận điểm của Lenin. À, tôi ca tụng ông Huỳnh Thế Du này, ông tự kiểm được một cách rất là minh bạch. Hầu hết mọi người chỉ vì mình chứ không vì người khác, như là giả định của học thuyết Marx và các luận điểm của Lenin. Việt Nam đã đổi mới và tránh được đổ vỡ trong một bối cảnh hết sức đặc biệt vào cuối thập niên 1980, và xem Đảng Cộng sản Việt Nam này, vân vân. Kể từ đó, cho dù chấp nhận các quy luật thị trường với nền tảng là tư hữu về tư liệu sản xuất, nhưng các nguyên lý của Marx và Lenin với cách luận giải thiên về vấn đề sở hữu và vai trò chủ đạo của nhà nước vẫn được xem là chủ thuyết phát triển chính ở Việt Nam. Anh ông kiểm điểm ra là đại hội 6 thì như thế nào, đại hội 7 như thế nào, đại hội 9 như thế nào, và đến bây giờ thì như thế nào. Và ông đưa đến cái luận điểm mà tôi làm cho tôi liên tưởng đến Janusz Korczak. Do quan điểm phải gắn chặt với những lý luận nguyên bản của Marx và Lenin đưa ra cách đây hơn một thế kỷ, nên những luận giải về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua chủ yếu xoay quanh việc khẳng định chế độ công hữu là nền tảng và vai trò chủ đạo của nhà nước trong các hoạt động kinh tế. Sở hữu hỗn hợp bằng nhiều thành phần, mà đặc biệt là tư hữu, dường như chỉ được xem là giải pháp trước mắt, đúng không? Công hữu về tư liệu sản xuất vẫn đang là mục tiêu chính ngay thời điểm hiện nay. Đây là trích Vũ Văn Phúc hành rồi. Với cách luận giải này, định hướng xã hội chủ nghĩa đang đối lập như nước với lửa với kinh tế thị trường. Câu này tôi rất ưng ý cái câu này. Với cách luận giải này, định hướng xã hội chủ nghĩa đang đối lập như nước với lửa với kinh tế thị trường. Thành ra cái đuôi nó không thể đối lập như nước với lửa với kinh tế thị trường. Và đến đây làm tôi lại nhớ đến Janusz Korczak, là kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, nên là khi mà anh lắp cái đầu kinh tế thị trường vào với cái đuôi kinh tế chủ nghĩa thì anh không có phát huy được những ưu điểm của hai cái đường hướng đó, mà anh chỉ tổng hợp được tất cả những cái tệ hại của hai cái đó thôi. Tiếp tục, điều này làm cho đường hướng phát triển chính thống khác xa với thực tiễn, hay là khác xa với sự vận động của xã hội. Nó không những chỉ gây ra sự lúng túng trong việc thực thi các chính sách trong thực tế, lựa chọn các ưu tiên trước mắt, mà còn để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng cho sự phát triển dài hạn của Việt Nam, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói. Để. Chính như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh đã thú nhận rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nhưng những khái niệm như sở hữu toàn dân, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò xã hội và điều tiết vĩ mô của các doanh nghiệp nhà nước, v.v. đã và đang bị một số người hay những nhóm lợi ích lợi dụng để trục lợi cá nhân, gây phương hại đến lợi ích chung. Vô hình chung, định hướng xã hội chủ nghĩa theo cách hiểu đặt nặng vấn đề sở hữu và vai trò chủ đạo đang làm chệch hướng mục tiêu xã hội chủ nghĩa, hiểu theo nghĩa vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đấy. Và đến đây thì Huỳnh Thế Du đều những cái thực tiễn trong xã hội loài người, từ nước Mỹ cho đến các cái nước Âu Châu, mà nhất là cảnh báo rằng thì đừng cứ tưởng rằng nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa nó đang dễ chết đâu. Và ông viện trấn Daron Acemoglu và James Robinson cho rằng vị trí của Mỹ vẫn chưa phải thể bị thách thức trong thế kỷ 21 này đâu. Và ngược lại thì bên Âu Châu, Bắc Âu, người ta có những cái mô hình xã hội chủ nghĩa rất là đáng tham khảo. Mô hình nhà nước phúc lợi, tức là welfare state, hay thị trường xã hội với điển hình ở các nước Bắc Âu là một tham khảo thú vị. Dường như chủ nghĩa xã hội vị tha và chủ nghĩa tư bản vị kỷ đã có thể cân bằng lành mạnh ở Bắc Âu. Điều đáng lưu ý là các nước này đã không gắn đường hướng phát triển của họ với một học thuyết cố định nào cả. Không có gắn đường hướng phát triển của họ với một học thuyết cố định nào cả, mà họ luôn dựa vào kho tri thức và các tiến bộ của nhân loại trong mỗi thời kỳ để định hướng, định hình đường lối phát triển trong thời kỳ. Voilà. Đó. Công thức thành công của họ đơn giản chỉ là tôn trọng các quy luật thị trường, sự tự do cá nhân, và nhà nước phải vì lợi ích thực sự của người dân. Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân chủ, đấy là ba cái, ông Huỳnh Thế Dũng cho là ba cái cột trụ chính cho sự phát triển là kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân chủ. Mà theo tôi nói rõ thêm là nhà nước pháp quyền là rule of law chứ không phải rule by law như là cái chế độ nhà các anh bây giờ. Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự đã được tập trung vun đắp để trở thành ba cột trụ chính cho sự phát triển. Mối quan hệ giữa ba cột trụ này được giải quyết hài hòa để giảm thiểu sự dẫm chân và mâu thuẫn lẫn nhau. Khu vực thị trường hay các doanh nghiệp có nhiệm vụ chính tạo ra của cải cho xã hội. Nhà nước chỉ đóng vai trò sửa chữa các khuyết tật của thị trường, tái phân phối một phần của cải để đảm bảo công bằng, cân bằng, hiệu quả và sự tiến triển cho toàn xã hội. Cái này tôi cắt nghĩa thêm, ghi chú thêm là thí dụ như là tái phân phối một phần của cải là gì? Là đánh thuế những cái lợi tức của các công ty để dùng cái tiền thuế đó là tạo ra những cái công ích xã hội để cân bằng hiệu quả của sự tiến triển toàn xã hội. Xã hội dân sự cởi mở ra niềm tin lẫn nhau để hình thành cái vốn xã hội giúp các hoạt động kinh tế trở nên hiệu quả hơn, vai trò phân phối nguồn lực của nhà nước hữu hiệu hơn trong một xã hội nhân văn mà quyền con người được tôn trọng. Ông nhắc đi nhắc lại về ba cái cột trụ đó, thì làm cho tôi lại nhớ đến Janusz Korczak. Cân bằng và hài hòa giữa ba thực thể này là vô cùng quan trọng. Bất kỳ một sự thiên lệch nào cũng có khả năng gây ra trục trặc. Khi nhà nước đòi làm tất cả thì sẽ dẫn đến kết cục như các nước xã hội chủ nghĩa thuần túy, kinh tế sụp đổ và các giá trị xã hội bị tàn phá do giả dối, đạo đức giả và bệnh thành tích tràn lan. Nếu vai trò của thị trường được đẩy lên quá cao thì sẽ dẫn đến một nền chính trị tiền bạc như tiền Mỹ, thế là tự do quá trớn. Tôi nói rằng thì cá lớn nuốt bắt cá bé đó, thì như là Mỹ cái thời mà đầu thế kỷ 20 ấy. Và Huỳnh Thế Du tiếp tục cho rằng may mà xã hội dân sự ở Mỹ đã bám rễ rất chắc và rất sâu rộng, nên nó đã cáng đáng tốt rất nhiều vai trò trong xã hội khi mà các chính trị gia đang tranh cãi với nhau để giành quyền lực và sự ảnh hưởng của mình. Một môi trường mà ở đó xã hội dân sự được đặt cao hơn hai trụ cột còn lại có lẽ là không tưởng, vì vật chất có trước, ý thức có sau, và vật chất quyết định ý thức. Tôi không đồng ý cái này. Nó chả cái nào có trước cái nào có sau hết, nó là nó cùng một lúc có thì cùng một lúc. Đấy, tóm lại là gì? Đấy là ông này là vẫn còn cái hơi hướng Marxist. Điều cần lưu ý trong ba cột trụ nêu trên, chỉ có nhà nước là tổ chức chính thức, trong khi kinh tế thị trường và xã hội dân sự là những thực thể phi tập trung và phân tán khắp nơi. Đúng, nhà nước làm sứ mệnh sửa chữa các thất bại của thị trường do tính vị kỷ của con người mà ý ra. Trong lịch sử loài người chưa có bất kỳ một ví dụ thực tiễn nào cho thấy có một nhà nước mà ở đó tất cả những người lãnh đạo và các công chức đều mẫn cán, đều một lòng một dạ vì lợi ích của người dân, chứ không phải là vì lợi ích vì vị trí quyền lực của mình. Ngay cả khi đã vượt qua bao nhiêu khó khăn cản trở mà chủ yếu do tay chân người thân của thiên đình, của thần tiên hay của nhà Phật gây ra. Và ông lại là dẫn chứng tiểu thuyết Tàu, bước chân đến cửa Phật rồi mà thầy cho đường tăng vẫn phải lo lót để có được kinh kệ mang về. Ở xã hội trần tục đương nhiên là nghiêm trọng hơn nhiều, đúng không? Đây là cái quan niệm của tôi về cái nhân chi sơ tính bản thiện thì quan nhân chi sơ tính bản ác. Nhân chi sơ tính bản thiện cũng sai, mà nhân chi sơ tính bản ác cũng sai. Nhân chi sơ tính bản nửa thiện nửa ác. Và một xã hội văn minh là phát huy cái phần thiện lên và giảm thiểu cái phần ác đi, tạo ra cái sự tiến lên của văn minh nhân loại. Ở đoạn này thì tôi nhắc lại rằng thì chúng ta đã quan niệm rằng bất cứ kẻ cầm quyền nào cũng có xu thế lạm quyền, Vì thế cho nên khi một nền dân chủ lập ra, người ta trao quyền cho một nhóm thiểu số cầm quyền, nhưng người ta giữ lại một số tự do dân sự gọi là civil liberty, để khi mà cái anh kia lạm quyền thì dùng cái civil liberty tôi hạ bệ anh xuống. À, mà cái chế độ mà đảng lãnh đạo mà độc quyền, không có dân chủ, không có civil liberty cả, thì hóa ra là anh nô lệ hóa người ta, chứ không phải là anh là đầy tớ của nhân dân đâu. Hả? Đến đây Huỳnh Thế Dù tiếp tục: cấu trúc nhà nước cần phải được thiết kế để tránh tập trung quyền lực quá nhiều vào một hoặc một số ít cá nhân trực tiếp, đúng. Và nếu mà không làm như thế thì sẽ đi đến chủ nghĩa thân tư bản thân hữu, tức là crony capitalism, thì lúc nãy tôi đã nói rồi. Và tôi nhắc lại là đến khi ông này ông cũng nói đến cái khi pháp quyền được lấy làm nền tảng thì nhà nước phải là chủ thể đầu tiên tôn trọng pháp luật, chứ không thể muốn làm gì thì làm nấy theo kiểu tập tài chuyên chế. Đấy, tôi nhắc lại, đây là rule of law chứ không phải rule by law. Bọn cầm Việt Nam Cộng sản nó bây giờ nó là rule by law, nó đẹp, vẽ ra luật lệ để nó cấm cái này cái dân, cái này cấm dân cái kia, không được làm cái này, mà làm thì nó bỏ tù. Và đến luận giải về kinh tế thị trường đứng sang Việt Nam thì ông Huỳnh Thế Du lại nhắc lại ông Bùi Quang Vinh về giải pháp của Việt Nam, phải là giải pháp Việt Nam, con đường Việt Nam vân vân, đừng cứ bắt chiếc tàu mà kỳ thị phương Tây hay là của bố tàu gì cả. Chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng sao gì á, không sai, nhưng bây giờ phải rạch ròi ra thị trường là thế nào và định hướng sao chủ nghĩa là thế nào. Đâu phải nó là một mô hình kinh tế thị trường riêng biệt so với thế giới, bởi kinh tế thị trường là cái tinh hoa của nhân loại rồi, còn định hướng sao chủ nghĩa là nói về vai trò của nhà nước mà rồi. Để nhắc lại ý kể ở Bắc Âu người ta như thế nào, là tôn trọng ba cái trụ cột như thế nào, và ta có được một cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường mà xã hội chủ nghĩa rất là ổn định. Kinh tế thị trường sẽ làm nhiệm vụ tạo ra của cải cho toàn xã hội. Lúc này chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và mối quan hệ của ba trụ cột cần được xác định rõ rệt, chứ không có được là nhà nước chỉ nên làm đúng chức năng của mình chứ không nên làm thay hay dẫm chân hai trụ cột còn lại, và càng không nên kìm hãm sự phát triển của chúng một cách duy ý chí. Kìm hãm sự phát triển của chúng một cách duy ý chí là thế nào? Là mọi sự dưới sự lãnh đạo của đảng đấy, quản lý hết. Giờ thì chỉ có một tiến trình lựa chọn nhân sự dân chủ đúng nghĩa thông qua cạnh tranh để người dân phát huy quyền làm chủ thực sự thì mới có thể có được những cái điều này. Cái này là đảng cử dân bầu đi chỗ khác trời. Những nhà công nghiệp sở hữu những doanh nghiệp làm ra giá trị gia tăng thực sự cho xã hội như Apple, Google ở Mỹ, Samsung hay LG ở Hàn Quốc, Toyota, Honda ở Nhật, Lego hay Maersk ở Đan Mạch, Electrolux ở IKEA hay IKEA Thụy Điển mới thực sự là nền tảng của một nền kinh tế vững mạnh. Đây là điều mà Việt Nam đang thiếu. Những doanh nghiệp tạo ra giá trị đúng nghĩa chỉ có thể được tạo ra khi có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, chứ không có cái đuôi sao chủ nghĩa đâu nha. Hoàn thiện các thể chế để tạo ra sân chơi bình đẳng, khuyến khích sáng tạo và giảm thiểu đầu cơ lũng đoạn là việc cần làm ngay. Một xã hội dân sự đúng nghĩa cần được quan tâm để nó có thể ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức, mất lòng tin cho xã hội và tham nhũng tràn lan như hiện nay. Tóm lại, nếu vẫn lấy các học thuyết của Marx làm chủ thuyết phát triển chính, Việt Nam cần loại bỏ những lý luận không còn phù hợp, tức là ông này cũng cần nương tay, mà có cái thì cố tình nương tay như thế này để bọn cầm quyền ở Việt Nam nó, Việt Nam Cộng sản nó nghe thôi. Thì điều đó ông nói là nếu muốn trung thành cái tụng kinh Marx Lenin, như phải hiểu rằng thì những cái nguyên tắc của Marx Lenin chưa thể áp dụng trong thời đại ngày nay, là vì người ta vẫn còn là con người chứ không phải là chỉ là con hoặc là chỉ là người. Vâng, đấy là tôi hy vọng rằng tôi đã triển khai được cái ý kiến mà tôi rất tán thưởng của ông Huỳnh Thế Du để làm một cái bài học cho bọn Việt Nam Cộng sản, và cũng là một cái đưa ra rõ ràng như thế để thấy rằng thì bọn Việt dân Cộng sản nó không làm được đâu. Cộng sản với tư bản như nước với lửa thì làm sao mà nó ghép vào với nhau đầu rơi đuôi chuột. Bây giờ trong khi còn đang chưa biết kết luận bài này như thế nào thì tôi tìm thấy ở trên blog của BBC cái bài rất là ngộ. Con rùa nó làm gì khi bị lật ngửa? Tôi nhớ rằng tôi đã lên án cái chế độ Cộng sản ở Việt Nam khi là nó bốn ổn, bốn kiên định thì không kể nào nó giải quyết được cái bốn nguy cơ rồi nè. Và tôi coi rằng thì dù bọn chốt bu Việt Nam Cộng sản hay là các nhà khoa học như thế là trí thức thượng thặng hội đồng lý luận trung ương rồi nó có vạch ra được thì cần phải là thoát khỏi cái cơ chế cứng ngắc của một hội kín lên cầm quyền thì mới có thể giải quyết được vấn đề tiến bộ hay không tiến bộ của nước Việt Nam. Thì tôi vẫn nói rằng khi nào mà cái đảng tính và giai cấp tính còn nó là còn cầm còn kìm hãm nó như là cái áo giáp, nó còn dựa vào đảng tính và giai cấp tính mà nó để nó cầm quyền thì nó như là áo giáp nó chưa có giải y nhi thoát thì nó tiếp tục đầu rơi đuôi chuột. Nhưng mà bây giờ tôi lại có một cái hình ảnh của đài BBC cho tôi với cái bài là rùa làm gì khi bị lật ngửa. Đó không phải hề là câu hỏi mang tính hùng biện, nó vượt quá cả khá thắc mắc ẩn dụ hay lý thuyết suông chiều tượng, cũng không phải là chủ đề trong cuộc tranh cãi trong cơn say xỉn. Với rùa đó là vấn đề cực kỳ nghiêm túc, khả năng tự lật lại được chính là nỗi ám ảnh thực sự, là vấn đề sống chết thực sự. Thì thay vì cái hình ảnh là thoát y giải y như thoát hay là cái hình ảnh đầu dây đuôi chuột, tôi có cái hình ảnh con rùa cộng sản với cái áo giáp của nó, cái mai rùa, bài Bắc gọi là mai rùa mà trong Nam gọi là mu rùa đó. Thì là cái áo giáp bốn kiên định đó, nó là đảng tính giai cấp tính và cái tính cướp bóc của nó có cái mai con rùa, nó có cái mai rùa để nó phòng thân đó. Thế mà gặp nguy hiểm là nó cứ thụt đầu thụt chân nó vào trong cái mai rùa đó, mà cái mai rùa rất là khó gặp, chỉ có thể nghĩ là tung lên đập xuống nó bẻ cái mai rùa nó ra thì nó mới rồi. Và con rùa nó lại có khả năng là hibernate, tức là nó như các ông thầy chùa mà nhập thất ấy. Một năm nó có thể nhập thất ba tháng nó không ăn không uống gì, nó cứ thụt đầu thụt cổ vào trong cái mai cơ đó, đến hết cái mùa nhập thất nó ra nó lại sống lại. Nhưng mà con rùa nó có một cái nhược điểm là khi người ta lật ngửa nó lên phơi bụng nó ra trên trời ấy, thì nó không có khả năng tự nó lật úp nó xuống được, chân tay nó thô lỗ thô cạch vụng về, cái da của nó cũng dày mà cái mai rùa của nó thì lại như là một cục sắt thép, nó chỉ thô đầu vào đó thôi. Và khi mà cái lật ngửa nó lên thì nó không có khả năng tự lật ngửa được. Mà nó muốn tự lật ngửa được thì nó phải có một điểm tựa để bấu víu vào. Mà bây giờ bọn Cộng sản Việt Nam nó y như là con rùa nó bị lật ngửa sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ và sau khi Biển Đông dậy sóng và nó bộc lộ ra cái bản chất bán nước từ khuya rồi đó, thì cái tính chính đáng cầm quyền của nó không còn gì nữa. Nó bị như là bị những biến cố lịch sử ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên lật cái con rùa Việt Nam Cộng sản ngửa bụng lên trời. Và bây giờ nó chỉ có một cái điểm tựa là lòng dân, thì may ra nó bám với vào lòng dân nó có thể lật úp được xuống. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tính chính đáng cầm quyền của nó, thì cái trường thượng cuối cùng của nó cũng không còn nữa, và nó không có không cả khả năng tự lập út bị xuống. Dù đặc biệt gặp khó khăn trong tình huống bị lật ngửa, chúng không thể tự lật lại bằng cách vặn mình bên trong, vỏ mai sập vặn mình bên trong là tự diễn biến, không được. Và câu hỏi của chúng tôi để kết luận bài này là: như chú rùa bị lật ngửa, bọn Việt Nam Cộng sản chạy đâu?